Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2023, sau lễ tro. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 14 đến câu 15. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trên mạng xã hội có người chia sẻ những dòng như sau. Đôi bạn kia yêu nhau, vào mùa chay, anh nhắn tin cho cô bạn gái: "Em à, chay nhé." Và việc họ cùng nhau thực hiện trong mùa chay đó là bớt nhắn tin hàng ngày để mỗi người có thời gian và tâm trí dành cho Chúa, sống với Chúa nhiều hơn. Hai vợ chồng nọ đến mùa chay, vợ nói với chồng: "Anh à, chay nhé." Mùa chay với họ là bớt chuyện cái chăn với cái gối, để vợ chồng cùng nhau hy sinh hãm mình, dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện, sống mật thiết với Chúa hơn. Mùa chay đến, người mẹ nói với cả nhà: "Chay nhé." Mùa chay với gia đình này đơn giản là mỗi người trong nhà sẽ tiết kiệm tiền chợ để chia sẻ cho những người túng thiếu. Ăn chay là việc làm bác ái và chay tịnh để bản thân trở nên tinh tuyền, trong sạch, thánh thiện và khiêm nhường. Mục đích của việc ăn chay là làm cho bản thân kiên định, trung thành với lý tưởng theo Chúa, sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ, vác thập giá của mình và dẹp bỏ tính kiêu căng của bản thân. Ăn chay là một việc tốt lành như đã nói trên, nhưng hôm nay các môn đệ của ông Gioan lại tranh luận với Chúa Giêsu về việc ăn chay. Tại sao như vậy? Chúng ta tìm hiểu sơ qua việc ăn chay thời bấy giờ để có thể hiểu ý Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Theo sách Lê-vi, chương 16, câu 19 đến câu 31, thì luật cũ chỉ buộc ăn chay mỗi năm một lần vào ngày đền tội. Đến thời Chúa Giêsu, ngoài việc giữ chay mỗi năm một lần, thì những người đạo đức hay nhóm Pha-ri-sêu, họ còn giữ chay riêng một tuần hai lần. Như vậy, các môn đệ của ông Gioan tranh luận về việc giữ chay riêng chứ không phải chay theo luật buộc. Chúa Giêsu cũng công nhận việc ăn chay là một việc làm tốt đẹp. Trước khi đi rao giảng, Chúa Giêsu cũng đã ăn chay suốt 40 đêm ngày và chịu cám dỗ của ma quỷ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn nói đến mục đích của người Do Thái xưa ăn chay là để chờ đón Đấng Mêsia, Đấng Thiên Sai là Đức Giêsu. Việc họ ăn chay là tốt, nhưng Chúa muốn họ nhận ra còn một điều tốt hơn, đó là nhận biết Đức Giêsu người Nazareth chính là Đấng Mêsia đang đến trong trần gian. Chúa Giêsu đã công bố một điều trọng đại nhất mà người Do Thái không biết. Chàng rể là chính Ngài, đã đến trần gian, đang ở bên họ, yêu thương họ, cứu chuộc họ. Đáng lẽ họ phải vui mừng khôn tả mà tạ ơn Thiên Chúa. Đáng lẽ họ phải ghi lòng tạc dạ từng lời nói, việc làm của người đã dạy, như cô Maria, để đem lại hạnh phúc muôn đời. Đằng này, họ cứ mãi u mê mà soi mói, chơi bai mọi người, oán trách ngay cả Thiên Chúa. Chúng tôi ăn chay, sao Ngài chẳng thấy? Chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay? Như vậy, tiệc cưới mà Chúa nói đến tin mừng hôm nay là tiệc trên nước trời. Chàng rể chính là Chúa Giêsu. Các tông đồ còn đang ở bên Chúa Giêsu thì không cần phải ăn chay riêng. Các ông đang tận hưởng niềm vui bên Chúa. Các tông đồ đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Messiah. Đến một ngày, chàng rể là Chúa Giêsu sẽ chịu chết và về trời, thì lúc đó các tông đồ sẽ phải ăn chay. Lúc này, các tông đồ cần phải ăn chay để tâm hồn luôn hướng về trời, từ bỏ lòng gian xíu với thói hư tật xấu trần gian. Trên con đường lữ thứ trần gian tiến về tiệc cưới nước trời, còn nhiều chông gai thử thách, nhiều cám dỗ đam mê, nên chúng ta cần phải ăn chay nhiều hơn nữa, để ơn Chúa luôn ở cùng chúng ta. Không phải chúng ta ăn chay theo lực buộc mà thôi, mà còn phải ăn chay từng ngày trong cuộc đời, cho đến một ngày chúng ta cùng chết và cùng phục sinh với Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ ăn chay vì lực, vì hình thức bên ngoài, nhưng xin giúp chúng con ăn chay bằng cách từ bỏ các tính hư tật xấu trong lòng, để tâm hồn và cuộc sống của chúng con luôn được trong sáng, sống thân mật với Chúa và với mọi người. Mùa chay mùa sám hối, mau mau trở về thôi, bằng chay tịnh bác ái, đẹp lòng Chúa trên trời. Amen.
Tìm về gần Chúa bao phen chân chờ, một đời tội nhân nước mắt tuôn rơi. Chúa ơi, hồn con vương sầu đắng với thông hôi.
Thật giàu tình Chúa theo con hằng ngày, dẫu rằng đời con nhu bao tội chân, Chúa
rằng đời con thân muôn ngàn tội, nặng nề chìm say chân hoang bao ngày. Chúa ơi, tình thương vô bờ bến, Chúa vẫn đó. Yeah.